Phần 3.
Đây là bài Pháp thoại Sư Ông giảng vào ngày 10 tháng 1 năm 2010 tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, làng Mai. Bài kệ số 8. Bất tự cao ngã vô đẳng, đắc đối hủy hoành thủ kính, đương hành quán chỉ ý niệm, kiến thiện ác phi thứ vọng.
Không tự cao, thấy được tự tánh bình đẳng và vô ngã, không có mặc cảm thua người hay bằng người, biết quán chiếu, biết đình chỉ tâm ý, biết cái gì là thiện, cái gì là ác, và buông bỏ được những vọng cầu về tương lai.
Bất tự cao, không cho mình là hơn người, không có mặc cảm tự tôn. Ngã vô đẳng, đạt tới cái thấy vô ngã, thấy được tính bình đẳng của tất cả các pháp. Đẳng là Samatha, là tính bình đẳng của vạn pháp. Câu này nói về mặc cảm hơn người. Đắc đối hủy hoành thủ kính, không có mặc cảm tự ti. Câu này nói đến hai loại mặc cảm bằng người và mặc cảm thua người. Đắc đối hủy có nghĩa là tôi không dám công nhận tôi được ngang hàng với anh, đó là mặc cảm thua người. Hoành thủ kính có nghĩa là tôi ngang hàng với anh phải kính trọng tôi đúng mức, đó là mặc cảm bằng người. Đương hành quán, nên thực tập quán chiếu nhìn kỹ để thấy được chiều sâu của sự vật. Chỉ ý niệm, phải biết dừng lại, biết thực tập đình chỉ tâm ý. Tâm ý của chúng ta rong ruổi như một con khỉ, bỏ cành này lại nắm lấy cành kia không ngừng. Tâm ý mình hết nắm bắt cái này lại đi nắm bắt cái khác, không dừng lại được. Mình cứ bị những tâm ý của mình kéo đi mà không nắm được chủ quyền của chính mình. Ngày xưa, tôi có viết cuốn sách Nẻo về của ý. Tâm ý của mình có một con đường quen để tìm về. Mình phải quán chiếu xem tâm ý của mình chạy như thế nào, nó đang muốn đi về đâu. Mình phải làm chủ nó, đừng để nó kéo mình đi. Bìa của cuốn sách Nẻo về của ý đã được họa sĩ vẽ một con khỉ đang chuyền cành. Chỉ ý niệm là làm cho con khỉ tâm ý đứng lại. Chỉ là Samatha, quán là Vipassana. Mình phải học cách làm lắng lại tâm ý, thực tập, tập trung và nhìn cho sâu. Kiến thiện ác, phải có khả năng thấy và phân biệt được cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu. Phi thứ vọng, đừng đuổi bắt và trông cầu cái gì sắp xảy tới. Vọng là trông cầu. Tâm ý của mình luôn hướng về tương lai. Mình luôn luôn ở trong tư thế chạy để nắm bắt cái sắp tới và sẵn sàng để đi tới các dự án kế tiếp. Điều đó đã trở thành một thói quen. Vì vậy, tâm mình không an trú được trong giây phút hiện tại nên không có nhiều an lạc. Khi đọc sách, bàn tay của mình cứ sẵn sàng để lật qua trang kia. Mình không chịu tập trung hết vào trang này mà đang nghĩ tới trang khác. Khi ăn cơm cũng vậy, mình cầm muỗng sẵn sàng để đút miếng sắp tới mà không chịu nhai cái đang có trong miệng cho đàng hoàng. Mình không an trú, không dừng lại, không tiếp xúc được với những gì đang thực sự xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong khi ăn, trong khi đọc sách, mình cũng có thể thực tập chỉ dừng lại.
Bài kệ số 9.
Khử sở tại vô sở chỉ, quán hướng pháp đương hà trước, dục sắc không diệt, vô sắc, tùng hiệt kế bất dục thoát.
Không kẹt vào cái đang xảy ra, không bị cột chân lại bất cứ ở đâu. Người ấy biết quán chiếu, nhìn thẳng vào tương lai và không còn bị vướng mắc vào gì nữa. Dù trong cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc cũng thế, người ấy luôn luôn sử dụng thông tuệ của mình, do đó không có gì mà không vượt thoát được.
Khử sở tại vô sở chỉ, đối với cái hiện tại mình không bị vướng mắc, cái hiện tại không cột chân mình lại được. Quán hướng pháp đương hà trước, nhìn vào cái đang tới, mình cũng không bị dính mắc vào những lo lắng về tương lai. Dục là cõi dục, sắc là cõi sắc, vô sắc là cõi vô sắc. Tùng hiệt kế bất dục thoát. Từ sự thông minh và khả năng quyết trạch của mình mà không có chướng ngại nào mà mình không vượt qua. Hiệt là sự thông minh.
Bài kệ số 10.
Ái dĩ diệt, nải dĩ tức. Tam giới không vô lạc ý, tất giải ly hà tùng đắc, đa tùng hải độ vô ưu.
Ái đã diệt, tâm đã tỉnh, người ấy đã vượt qua những cơn lũ lụt sầu khổ để tới bến bờ vô ưu, không còn đeo đuổi, tìm cầu lạc thú gì nữa trong ba cõi. Đã cởi trói, đã buông bỏ tất cả, người ấy không còn có gì để gọi là sở đắc.
Ái dĩ diệt, những tham ái đã bị cắt đứt. Nải dĩ tức, chữ tức có nghĩa là dừng lại, nghỉ ngơi, lắng dịu. Chữ nải có thể là chữ tâm, viết nhầm. Tam giới là ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Không vô lạc ý, không có ý đi tìm những thú vui trong ba cõi. Những thú vui không phải chỉ có trong cõi dục, kamadhatu, mà còn có thể có trong cõi sắc, rupadhatu, và cõi vô sắc, arupadhatu. Ngay trong bốn thiền định của cõi vô sắc, tuy những thú vui có nhẹ nhàng hơn, nhưng mình cũng không đi tìm nó. Trong cõi vô sắc có bốn loại thiền định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ở đó không có những thú vui nặng nề như trong cõi dục hay cõi sắc, nhưng mình cũng không bị vướng vào. Tất giải ly đã được cởi trói và xa lìa những ái dục. Hà tùng đắc, không nắm bắt gì nữa, không có gì gọi là sở đắc. Đa tùng hải độ vô ưu. Thường thường chữ hải có nghĩa là biển, nhưng kinh này thường dùng chữ hải để nói tới các cơn lũ lụt hay những dòng nước chảy xiết. Những vô minh, những đam mê của mình giống như cơn lũ lụt cuốn mình theo. Mình phải thực tập để vượt thắng những cơn lũ lụt ấy, và từ trong cơn lũ mình vượt thoát và được sang tới bờ của vô ưu. Vô ưu có nghĩa là không sợ, không lo lắng. Tiếng Phạn là Asoka.
Bài kệ số 11.
Bất nguyện sinh kiến hữu tử, liệt địa hành nguyện bảo tăng, lai bất sinh khứ bất đáo, dục hà sách tùng hà đắc.
Không cần con trai, không cần ruộng đất, không cần trâu bò, không cần của cải châu báu càng ngày càng nhiều, người ấy không còn nhu yếu bỏ một nơi này hay tìm một nơi khác, và không còn gì hoặc để nắm bắt hoặc để đuổi xua.
Bài kệ này rất buồn cười nhưng rất thật. Có những vị gọi là đạo sư quảng cáo rất ồn ào rằng mình là một ông thầy lớn, là một Phạm Chí, một Mâu Ni, nhưng họ rất ôm đồm. Họ rất giàu có, họ làm chủ sở hữu của rất nhiều cơ sở và không có vẻ gì là một vị đạo sư đích thực. Điều ấy không phải chỉ có trong quá khứ, mà bây giờ cũng vậy. Có những ông thầy rất giàu có và quyền thế, họ ôm đồm hết chuyện này tới chuyện khác. Ngày xưa, dấu hiệu của hạnh phúc là có nhiều con trai để tiếp nối và đảm đương việc nhà. Hình ảnh của một người giàu cũng là người có nhiều con trai. Ở Việt Nam cũng vậy, có con trai là một tin mừng, còn có con gái thì mừng ít hơn. Nếu sinh được nhiều con trai thì nhà có phước, tại vì có con trai đồng nghĩa với có một gia sản. Con trai là người tiếp tục giữ gìn sản nghiệp của mình, còn con gái thì thế nào cũng phải đi lấy chồng. Do đó, ước muốn của người xưa là có thật nhiều con trai. Mong muốn thứ hai là có nhiều ruộng đất, làm một điền chủ lớn. Dấu hiệu của quyền lực thời bấy giờ là có nhiều đất đai, trâu bò. Chính ở Mỹ cũng vậy, mới thế kỷ trước thôi, thế kỷ 20, người ta còn nghĩ ai có nhiều bò thì người đó giàu. Vì vậy mới có các chàng cowboys giữ bò, cưỡi ngựa, bắn súng. Người giàu là người có thể đếm được hàng ngàn đầu bò. Trâu bò nhiều chừng nào thì càng hùng mạnh và giàu có chừng đó. Ngày xưa, người ta phải nhìn vào số lượng trâu bò, đất đai và nhìn vào số lượng con trai để thấy uy thế của một người. Nhưng bây giờ thì khác. Quyền lực của thời bây giờ nằm ở chỗ có nhiều cổ phần, nhiều tài khoản trong ngân hàng. Đọc kinh, chúng ta thấy rất rõ hoàn cảnh ngày xưa. Một vị đạo sư đã buông bỏ hết, không cần bất cứ một cái gì, không còn đứng núi này trông núi nọ. Vị ấy thấy được tự tính không tới, không đi. Khi còn ôm đồm, còn mang lấy nhiều thứ, thì chưa phải là một vị đạo sư đích thực. Không có gì để chạy theo, nắm bắt, và không còn gì để phải tiêu diệt. Đó là hình ảnh của một bậc đạo sư. Trong bản chữ Hán thiếu mất chỗ trâu bò. Chữ trâu bò này mình lấy lại từ bản tiếng Phạn. Sinh trong đời này, kiến hữu tử, có nhiều con trai, liệt địa hành, có nhiều ruộng đất cò bay thẳng cánh, nguyện bảo tăng, muốn của cải càng ngày càng nhiều thêm, lai bất sinh khứ bất đáo, không ước mong đi sang một cõi hoặc rời bỏ một cõi, dục hà sách tùng hà đắc, không có gì để đòi hỏi, không có gì để nắm bắt.
Bài kệ số 12.
Tức vô năng thuyết đáo xứ, chúng học sa môn du tâm, tất lệnh cầu sở tại xứ, như xúc mạo tri như khứ.
Dù bị người ta công kích, phỉ báng, xúc phạm và lên án một cách không có căn cứ, dù có bị các vị phạm chí và sa môn hay cả những người trong giới gọi là tu hành chê bai, người ấy vẫn ngồi yên bất động, vẫn cứ đường mình đi.
Khi một vị xuất sĩ được tôn sùng quý trọng, thế nào vị ấy cũng bị những người khác ganh tị. Ông thầy này ganh tị với ông thầy kia, nói ông thầy kia chưa thật sự giác ngộ, chưa có chánh pháp, chỉ có bề ngoài thôi, và tìm cách dìm ông thầy kia xuống. Chính Đức Thế Tôn ngày xưa cũng đã bị như vậy. Người ta tìm đủ mọi cách để triệt tiêu uy tín của Ngài. Có khi họ lén đem xác một cô vũ nữ tới chôn trong tu viện, rồi vu khống cho Bụt và các thầy là đã làm nhục rồi giết hại cô vũ nữ ấy. Đó là một hành động rất thấp hèn. Nhưng dù bị đám đông xúc phạm, phỉ báng, dù bị các vị phạm chí hay các vị sa môn khác công kích, người ấy vẫn ngồi yên bất động, vẫn cứ đường mình đi, không cần phải đối đáp, không cần minh oan. đó là một vị Mâu Ni đích thực. Vấn đề này không phải bây giờ mới có, mà ngày xưa cũng đã xảy ra rồi. Tất vô năng thuyết đáo xứ, tất cả những gì người ta nói sai lầm về mình, chúng học, kể cả trong giới tu hành, sa môn, kể cả các vị sa môn, du tâm, đi qua tâm mình, tất lệnh cầu sở tại xứ, tất cả những cái ấy đều không làm cho mình bỏ cái nơi mà mình đang cư trú.
Bài kệ số 13.
Diệt bất tật, diệt vô tham. Tuy tại cao tôn bất lạc trung hạ bất lạc, tùng pháp sinh phi pháp xả.
Không tật đố, không sang tham, dù có được thế gian tôn kính, người ấy cũng không bị vướng mắc. Người ấy không tự tôn, không tự ti, không đòi bằng người. Cái gì đúng pháp thì làm, phi pháp thì bỏ.
Diệt bất tật, không tật đố, không ganh ghét. Người kia được trọng vọng, quý kính, mình cũng không ganh ghét. Diệt vô tham, không sang tham. Tuy tại cao tôn bất lạc, dù có được tôn kính và cúng dường, mình cũng không bị vướng mắc, không bị hư hỏng vì sự tôn kính và cúng dường của thế gian. Đây là vấn đề muôn đời, có trong bất cứ truyền thống nào. Trong truyền thống đạo Bụt, mình thấy rõ khi xuất gia mặc áo thầy tu, mình trở thành biểu tượng của sự kính trọng. Nhìn vào một vị xuất gia, người ta thấy đó là biểu tượng của Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, nên họ chắp tay cung kính lạy chào. Khi trở thành người xuất gia, dù muốn hay không, mình cũng đại diện cho Tam Bảo. Thấy hình dáng một người xuất gia, người ta phát tâm tôn kính, nên mình trở thành đối tượng tôn kính của nhiều người. Do đó nên mình có thể hư hỏng. Có biết bao thầy, biết bao sư cô bị hư hỏng vì sự tôn kính và cúng dường của quần chúng. Người xuất gia phải đề cao cảnh giác, coi đó là một hiểm nguy. Có nhiều người mới xuất gia cảm thấy rất khó chịu khi thấy người ta tới bày tỏ sự cung kính với mình. Những vị ấy nghĩ rằng mình mới tu, đức độ chưa có là bao, mà người ta tới tỏ vẻ tôn kính thì cảm thấy bất ổn. Theo khuynh hướng tự nhiên, mình sẽ nói: "Bác đừng lại, đừng tôn kính tôi vừa mới tu, tôi chưa có đức gì hết", rồi không cho người ta lại. Người kia vì vậy không được tỏ bày sự tôn kính của mình đối với Tam Bảo thì buồn lắm. Mình làm như vậy là không hay. Khi có một người mới xuất gia, điều đầu tiên tôi dạy cho người đó là khi có ai muốn bày tỏ sự cung kính với mình không được từ chối. Nếu từ chối sự tôn kính và cúng dường của người ta, thì mình làm cho người ta mất một cơ hội để tỏ bày sự cung kính đối với Tam Bảo. Mình phải tiếp nhận sự cung kính và cúng dường đó, phải ngồi lại cho thật yên và thở để cho người ta lại. Nhưng trong lúc ấy, mình phải quán chiếu, người ta không phải đang lại cái ngã của mình, mà đang lại Tam Bảo qua hình tướng xuất gia của mình. Cũng như khi chào cờ, lá cờ chẳng qua chỉ là một mảnh vải. Người ta không chào một mảnh vải có nhiều màu, mà họ đang chào cả một đất nước, một dân tộc. Nếu lá cờ nghĩ người ta đang chào mình, thì nó đã sai lầm. Lá cờ phải nói, người ta đang chào mình đó, nhưng kỳ thực, người ta đang chào một đất nước, một dân tộc. Mình chỉ là một biểu tượng. Một vị xuất sĩ cũng vậy. Khi có người cư sĩ tới tỏ lộ sự cung kính cúng dường, mình phải quán chiếu rằng mình chỉ là biểu tượng. Người này đang tỏ bày sự cung kính cúng dường đối với Tam Bảo, chứ không phải với mình. Quán chiếu như vậy, mình sẽ được bảo hộ, hạt giống của sự tự hào, sự kiêu căng không bị tưới tẩm và mình giữ được sự khiêm cung. Mình thấy rất rõ sự cung kính đó hướng về đối tượng Tam Bảo chứ không phải hướng về cái ngã của mình. Khi được ai đó cúng dường riêng thì vật cúng dường đó cũng không phải cho riêng mình mà là của đại chúng. Khi ấy, mình phải đem trình lên cho vị trụ trì. Con được một Phật tử cúng dường 10 euro, con xin trình lên thầy, sư cô. Nếu vị trụ trì nói, hình như áo của sư em đã rách, sư em phải may một chiếc áo khác, sư em có thể sử dụng số tiền này, thì mình tiếp nhận. Nếu không, mình phải coi 10 euro đó là phẩm vật cúng dường cho đại chúng. Khi một vị giáo thọ của làng Mai đi hoằng pháp, kết thúc khóa tu, các vị Phật tử thường gom một số tiền để cúng dường. Các vị Phật tử có thể làm hai bì thư, một bì có một số tiền lớn và một bì có một số tiền nhỏ và thưa. Bạch thầy hoặc bạch sư cô, bì thư lớn chúng con xin được cúng dường đại chúng, còn bì thư nhỏ là cúng dường riêng cho thầy, sư cô. Tất nhiên, Phật tử này cũng biết phải cúng dường cho đại chúng, nhưng cũng muốn bày tỏ cảm tình riêng với vị giáo thọ nên đưa hai phong bì. Theo nguyên tắc, khi người ta cúng dường như vậy thì mình giữ, nhưng theo tinh thần của kinh, mình phải đưa hết về cho đại chúng. Hay hơn nữa, mình sẽ nói: thưa bác, tôi cảm ơn bác đã có nhã ý đó, nhưng cả hai bì thư này tôi sẽ trao lại hết cho thầy trụ trì, sư cô trụ trì. Lúc đó, vị Phật tử sẽ kính phục mình hơn nữa. Người xuất gia rất dễ bị hư hỏng bởi sự cung kính và cúng dường. Trong Nam Tông cũng như trong Bắc Tông. Là người xuất gia, mình phải cẩn thận lắm về chuyện này. Những lời dạy của Đức Thế Tôn rất rõ ràng, rất thực tế, dù đã trải qua 2600 năm mà vẫn còn phù hợp với nếp sống bây giờ.
Bài kệ số 14.
Thị tất không diệt vô hữu, tùng bất đắc diệt bất cầu, mặc dục thế tà lạc nhân, ý dĩ chỉ tiện đáo tận.
Thấy được tính không, đạt tới vô cầu, vô đắc, không còn vui, cái vui phàm tục của thế gian. Tâm ý đã thực sự dừng lại, vị Mâu Ni vượt thoát thời gian, đạt tới bản môn, đi vào kiếp ngoại.
Thị tất không, tất cả đều là không, diệt vô hữu, không thật sự có. Mình tưởng là có, nhưng kỳ thực là không. Chữ không ở đây có nghĩa là sự trống rỗng, không có gì chắc thật. Thân và tâm của mình cũng vậy. Chặt một cây chuối, bóc ra lớp vỏ để tìm cái lõi ở trong, nhưng bóc hết lớp này đến lớp khác, cũng không thấy cái gì ở trong cả. Cũng như củ hành, bóc ra một lớp, rồi một lớp nữa. Mình tưởng bên trong còn có một cái lõi nhưng rốt cuộc ở trong không có gì hết. Không là sunyata, là emptiness, là không có cái gì chắc thật ở bên trong. Nói như vậy không có nghĩa là cây chuối không có đó, củ hành không có đó. Cây chuối có đó, nó làm ra quả chuối. Củ hành có đó, mình có thể sử dụng. Mình không thể nói không có cây chuối và củ hành, nó có nhưng nó rỗng. Mình phải quán chiếu để thấy tất cả các pháp đều trống rỗng. Bên ngoài giống như chắc thật, nhưng kỳ thực là không có gì chắc thật cả. Tùng bất đắc diệt bất cầu, không nắm bắt được nên không tìm cầu. Mình muốn nắm bắt cơn gió. Cơn gió không phải không có, nhưng làm sao có thể nắm bắt được một cơn gió? Những cái khác cũng giống như cơn gió, và cả chính mình cũng vậy. Cơn gió rất màu nhiệm, củ hành rất màu nhiệm, mình rất màu nhiệm, và người yêu của mình cũng rất màu nhiệm. Nhưng tất cả những cái đó mình không thể nắm bắt. Điều này phải quán chiếu mới thấy được. Mình tưởng đó là những cái gì chắc thật có thể nắm được trong tay, nhưng sự thật là mình không nắm được. Nếu mình không nắm được cơn gió, thì mình cũng không nắm được chính mình. Mình không nắm được Đức Như Lai, không nắm được người yêu của mình. Tuy nhiên, mình vẫn có cảm tưởng là đã nắm được rồi. Mình tưởng như vậy thôi, chứ thật ra mình không nắm được gì cả. Đó gọi là bất khả đắc. Vì thấy không nắm bắt được nên mình không chạy theo. Cầu là ý định muốn đi tìm, muốn nắm bắt. Bát Nhã Tâm Kinh có nói, vô đắc hay dĩ vô sở đắc, nghĩa là không nắm bắt được, tại vì không có gì để nắm bắt. Chính Đức Như Lai cũng vậy, mình không thể nào nắm bắt được Đức Như Lai. Kinh A Nậu La Độ trong Nhật Tụng Thiền Môn viết, có một thầy tên A Nậu La Độ đang đi trên đường thì bị một nhóm thầy thuộc giáo phái khác chặn lại hỏi, thầy là đệ tử của Gotama hả? Dạ phải. Thế thì xin thầy trả lời cho chúng tôi câu hỏi này. Gotama, thầy của thầy, đã nói gì về bốn mệnh đề sau? Sau khi chết, mình vẫn còn. Sau khi chết, mình không còn. Sau khi chết, mình vừa còn, vừa không còn. Sau khi chết, mình vừa không còn, vừa không, không còn. Đó là bốn chiếc hộp ý niệm. Sau khi chết thì một là còn hay không còn, hay vừa còn vừa không còn, hay vừa không còn vừa không không còn. Chỉ có bốn trường hợp đó, ngoài ra không có trường hợp thứ năm. Qua câu chuyện này chúng ta thấy trong kinh nói rất đúng, là mấy ông thầy rất thích thú về chuyện tranh luận. Thầy A Nậu La Độ chưa từng nghe Đức Thế Tôn dạy là có thể đưa sự thật vào bốn phạm trù tư tưởng đó, nên thầy thưa lại với các vị kia, tôi không thể nào chọn một trong bốn trường hợp ấy, vì tôi biết nếu chọn một trong bốn thứ ấy là sai lệch với lời Đức Thế Tôn dạy. Mấy vị đạo sĩ kia nghĩ chắc ông này mới tu, không biết gì, nên để cho thầy ra về. Thầy A Nậu La Độ thuật lại câu chuyện cho Bụt nghe và hỏi, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con, để lần sau gặp họ, con có thể nói khá hơn. Đức Thế Tôn mỉm cười và nói, này thầy A Nậu La Độ, thầy hãy trả lời câu hỏi của tôi, hình hài này có phải là Như Lai hay không? Dạ, không phải. Vậy cảm thọ vui buồn có phải là Như Lai không? Dạ, cũng không phải. Đồng nhất Như Lai với sắc thọ tưởng hành thức có được không? Dạ không. Có thể tìm Như Lai ngoài sắc thọ tưởng hành thức được không? Dạ cũng không. Tìm Như Lai trong hình hài không được, mà tìm Như Lai ngoài hình hài cũng không được. Tìm Như Lai trong cảm thọ không thấy, mà tìm Như Lai ngoài cảm thọ cũng không thấy. Tìm Như Lai trong thức cũng không được, mà tìm ngoài thức cũng không được. Này thầy A Nậu La Độ, tôi đang ngồi sờ sờ đây mà thầy còn không nắm bắt được tôi. Mai mốt sắc thân này ngưng biểu hiện thì làm sao thầy nắm bắt được tôi? Không thể nắm bắt được gọi là vô sở đắc, upalam. Tất cả đều không có gì chắc thật bên trong. Bề ngoài dường như có hiện hữu, nhưng thật ra không phải như vậy. Nhờ thấy như thế mà mình đạt tới cái thấy vô đắc và chấm dứt được mọi sự tìm cầu. Trong một khóa tu tại Đức, chúng tôi có làm lễ cưới cho một cặp vợ chồng trẻ đã có công lớn trong việc tổ chức khóa tu. đám cưới được tổ chức ngay trong khóa tu, rất vui. Ngày hôm sau, trong giờ pháp đàm, tôi đã gọi hai người lên làm một cuộc vấn đáp. Chú rể và cô dâu lên ngồi đàm thuyết về vấn đề vô thường, vô ngã và vô đắc, giống như đang diễn kịch, để nói lên cái thấy, cái hiểu của mình về giáo pháp. Chú rể hỏi cô dâu, này em có còn là người hôm qua anh cưới không, hay đã là một người khác? Khi vướng mắc vào sự tìm cầu một đối tượng, mình có cảm tưởng nếu không nắm được đối tượng đó mình sẽ đau khổ. Giả dụ có cảm tưởng nắm bắt được rồi, mình cũng vẫn lo sợ. Mình sợ mai mốt người kia không giữ được tấm lòng của ngày hôm nay. Kiều hỏi Kim Trọng, anh nói anh yêu em, nhưng cuộc đời vô thường, mai mốt anh còn giữ được cái tâm đó hay không? Khi yêu mà có cảm tưởng người kia không chấp nhận mình, thì mình đau khổ. Nhưng khi người kia đã chấp nhận mình cũng lo lắng như thường, tại vì mình vẫn sợ mai mốt người kia có thể bỏ mình. Sự lo sợ đó đi theo mình, nên người kia mỗi ngày cứ phải lặp lại, em còn yêu anh đừng lo. Yêu là luôn luôn có sự lo sợ, đánh mất, tại vì mình có ý muốn tìm cầu, muốn nắm bắt, muốn làm chủ. Câu hỏi của chú rể cũng bày tỏ sự lo sợ. Theo đúng nguyên tắc Bụt dạy, thì vạn pháp đều vô thường. Ngày hôm nay khác với ngày hôm qua. Dòng sông hôm qua mình tắm, nước đã chảy đi hết rồi. Nếu hôm nay mình xuống tắm, thì đó đã là một dòng sông khác. Hỏi như vậy không sai gì mấy, vì chính bản thân mình cũng là một dòng sông. Cô dâu trả lời rất hay, chứng tỏ cô đã học giáo pháp rất vững. Anh đừng lo, tuy em không còn hoàn toàn là người hôm qua anh cưới, nhưng em cũng chưa phải là người khác. Cô trả lời như vậy rất phù hợp với chánh pháp. Đó là thuyết phi nhất phi dị, không phải một, cũng không phải khác. Sự vật vô thường, vì vô thường nên vô ngã, không có gì chắc thật. Tâm của chúng ta thường mong muốn điều tốt đẹp hoài, người kia cứ dễ thương hoài, nhưng sự thật không như vậy. Đời trôi chảy như một dòng sông, nên mình không thể nắm bắt được. Điều này phải quán chiếu mới thấy. Nếu hai người khôn khéo, hạnh phúc sẽ kéo dài, nếu không thì hạnh phúc tan dở rất mau chóng. Tuệ giác rất quan trọng. Mạc dục thế tà lạc nhân, người không còn những ham muốn của thế nhân. Thế tà lạc, những ham muốn sai lạc của cuộc đời đem lại khổ đau và vướng mắc. Tà lạc ngược lại với chánh lạc hay chân lạc. Chân lạc là niềm vui không gây đau khổ. Mình không còn là người chạy theo những ham muốn sai quấy của cuộc đời. Ý dĩ chỉ, tâm ý đã hoàn toàn dừng lại. Tiện đáo tận, lúc đó mình đạt tới cái cứu cánh. Tận là cứu cánh, được dịch từ chữ Niết Bàn, tức sự an tĩnh tuyệt đối. Trong bản tiếng Pali là đã đi ra khỏi thời gian. Thời gian, tiếng Phạn là Kalpa, tiếng Pali là Kappa. Trong bản tiếng Pali ta đọc, vị Mâu Ni vượt thoát thời gian, đạt tới bản môn, đi vào kiếp ngoại. Trong bản dịch tiếng Việt, mình đã phục hồi lại phần này từ bản tiếng Pali. Theo lời Phật dạy, thời gian và không gian là những ý niệm của chúng ta. Mình nghĩ thời gian và không gian là hai cái tách biệt, nhưng nếu quán chiếu, mình sẽ thấy chúng tương quan mật thiết với nhau. Thời gian làm ra không gian, và không gian làm ra thời gian. Bây giờ ở Pháp đang là mùa đông, tuyết rơi rất nhiều. Nhưng cũng thời điểm này, ở bên Úc lại không phải là mùa đông. Thời tiết bên ấy đang rất nóng, có nhiều chỗ bị cháy rừng. Vì vậy, không gian ôm lấy thời gian, cũng như năm mới đón giao thừa. Mình nghỉ giao thừa là 12 giờ khuya và mình ngồi chờ đến 12 giờ khuya để chúc Happy New Year. Nhưng ở bên Úc, người ta đã đón giao thừa cách đây 6 giờ đồng hồ rồi. Cho nên, ý niệm về thời gian và không gian là những thiết kế của tâm thức do trong đầu mình đặt ra. Trong khoa học lượng tử bây giờ, quantum mechanics, quan niệm về thời gian, không gian của vật thể đã hoàn toàn đổi khác. Khoa học lượng tử đang gõ cánh cửa đó, và nếu làm ăn khá cũng có thể khám phá ra được tính cách phi thời gian và phi không gian của vật thể. Khoa học lượng tử đã dùng những danh từ như nên, locality, phi cục bộ. Theo nguyên tắc, làm vật thể thì phải có vị trí của nó trong không gian và mình phải xác định được vị trí của một lượng tử trong không gian. Nhưng các nhà khoa học đã thấy một lượng tử có thể có mặt ở hai chỗ, ba chỗ hay ở khắp nơi trong cùng thời điểm. Ở đây, thời gian đã bị phá tung và người ta bắt đầu thấy được cái gọi là nên locality, tính chất phi cục bộ. Khoa học lượng tử đang đi tới rất gần sự khám phá rằng thời gian và không gian chỉ là những sáng tạo của tâm thức và thực tại vượt thoát thời gian và không gian. Nếu kẹt vào trong thời gian và không gian thì có luân hồi sinh tử. Vượt thoát thời gian và không gian thì không còn luân hồi sinh tử nữa. Một vị Mâu Ni là một người đã chứng nhập được tự tánh của mọi vật, không bị lường gạt bởi hình thức bên ngoài của sự vật, thấy được tính cách không nắm bắt được của mọi vật. Vì vậy, người ấy đã chấm dứt được mọi chạy đuổi tìm cầu, và do đó có tự do rất nhiều. Người ấy không còn đi tìm những lạc thú của thế tục, tại vì người đó đã vượt thoát thời gian, đã đi vào kiếp ngoại. Kiếp ngoại là thế giới trong đó không có thời gian. Vượt thoát thời gian là kiếp ngoại, vượt thoát không gian là phương ngoại. Phương ngoại phương là space, outside of space. Kiếp ngoại là time outside the time. Đó là cái mà một vị Mâu Ni đã chứng ngộ được. Đó là quả vị cao nhất. Tới đó rồi thì không còn luân hồi, sinh tử, không còn sợ hãi nữa.